Chúa Nhật thứ năm Phục sinh. Bài trích Phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi. Còn nhành nào trong thầy sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy, thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý thính giả chương trình Giáo lý Phúc âm do Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên và tôi thực hiện hàng tuần. Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội cử hành Chúa Nhật thứ năm Phục sinh và bài Phúc âm của Thánh Gioan nói về sự gắn kết giữa Chúa với chúng ta cũng như giữa cây nho và nhành nho. Vậy thì giáo huấn của bài Phúc âm là Chúa Giêsu là cây nho thật, chúng ta là cành nho. Cành nho phải gắn liền với thân nho để có sự sống và sinh hoa trái. Chúng ta được kêu gọi để sống mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi để liên kết với nhau và cùng múc lấy sức sống từ Chúa Kitô, từ thân cây nho thật. Nên chúng ta thấy, thứ nhất, bài Phúc âm của Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu là cây nho đích thật và chúng ta là cành nho. Chúng ta phải gắn với cành nho và nhiều cành nho cùng gắn với thân xác của Chúa Giêsu. Nên những cái nhành nho đó liên hệ với nhau, sống chung với nhau nhờ sức sống của cây nho. Bây giờ vấn nạn Phúc âm, có một vấn nạn rất thực tế là chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng ai cành nho nào mà gắn với cây nho thì mới sống, còn nếu không thì sẽ bị khô héo đi. Vậy thì trong thực tế là có rất nhiều người không tin Chúa Giêsu hay chống lại Chúa, hay chống lại Chúa Giêsu, nhưng sao họ vẫn sống phay phay và tươi tốt và có khi họ giàu có nữa. Nên nói rằng bây giờ đó họ không gắn bó với Chúa, họ không tin với Chúa thì lấy gì gắn bó, rồi họ cũng không có cần đến Chúa nữa thì làm sao mà gọi gắn bó lấy sự sống từ Chúa. Nhưng mà thực tế là họ vẫn sống phay phay, giàu có, rồi có nhiều khi xinh tươi hơn là chúng ta, là những người gắn bó với Chúa. Kính thưa quý ông bà và chị em, tôi xin trả lời như thế này. Số Kitô hữu trên toàn thế giới vẫn mới được 1/3 dân số. Số 2/3 còn lại được coi như vô thần, không tin Chúa, hay nói theo từ ngữ của Phúc âm Thánh Gioan hôm nay là những cành này không muốn gắn liền với thân cây, tức không muốn có một tương quan nào với Chúa. Kết quả theo Phúc âm là họ phải khô héo và bị ném vào lửa để bị tiêu hủy. Nhưng thực tế xem chừng không phải vậy. Đa số không tin Chúa như cành cây nho không gắn liền với thân nho vẫn sống phay phay tươi tốt. Như vậy tin Chúa, giữ đạo Chúa và chu toàn lề luật Chúa có là điều kiện để sinh hoa cái trái không? Phải sống thân mật với Chúa mới sinh hoa cái trái. Đời sống một Kitô hữu được tháp nhập vào thân cây nho, tức vào thân thể màu nhiệm của Chúa Giêsu qua bí tích thanh tẩy. Nếu không sống mật thiết với Chúa Giêsu, tức không cầu nguyện, không lãnh nhận bí tích hay không thực hành bác ái Kitô giáo thì không đem lợi ích thiêng liêng nào cho mình và cho người khác chung quanh. Chúng ta có thể nhìn thấy hoa trái phát sinh từ những đời sống đạo đức như đời sống mẹ Teresa, Đức Giáo Hoàng John Paul II, như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, hay là như cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Những người này đều chết, nhưng họ là những cành nho không bao giờ bị khô héo, vì gương thánh thiện của các ngài luôn ảnh hưởng đến các tâm hồn. Nhiều người được hoán cải nhờ đời sống của các ngài. Ông Cao Phùng Xuân nhìn thấy cha Diệp quỳ gối chờ bị giết, đã phải nhìn nhận ông này là thánh. Vấn đề 2/3 nhân loại không tin Chúa vẫn sống phay phay tươi tốt là vấn đề của truyền giáo và của hoán cải. Khi Chúa xuống trần gian làm người, không mấy ai tin Chúa, nhưng Chúa vẫn đi từ làng này đến làng khác và rao giảng tin mừng và mang ơn cứu độ cho muôn người. Nên vấn đề cành cây nho không gắn liền với thân nho là cách diễn tả sự cần thiết và sống mật thiết với Chúa. Nói khác đi, chúng ta cần Chúa như cành nho cần nhựa sống. Khi xác quyết như thế, Chúa không hề kết án những ai không tin Chúa thì phải khô héo và ném vào lửa để bị thiêu hủy ngay. Nếu như thế thì làm sao có truyền giáo, có hoán cải và có rao giảng tin mừng cứu độ được? Nên người Công giáo đang sống mật thiết với Chúa không cần đoán xét và ra án cho những người khác. Nếu họ không tin Chúa thì phải bị phạt. Nhưng là vấn đề cho mỗi người Công giáo là làm sao để truyền nhựa sống mình đang có cho người khác qua lời cầu nguyện và qua những việc làm bác ái. Người không tin Chúa nhìn thấy hoa trái bác ái trong cuộc sống chúng ta sẽ tìm đến và muốn tháp nhập vào thân nho trường sinh. Nên người không tin Chúa, họ sống như thế nào chúng ta không đoán xét, nhưng chúng ta phải mang nhựa sống của Chúa đến cho họ mà chúng ta gọi là truyền giáo. Phần thực hành phúc âm, tôi vẫn có những cái suy niệm như thế này. Thắp lại lửa yêu. Cho con thắp lại lửa yêu mỗi khi vọng tiếng chuông chiều nguyện kinh, tìm về hạnh phúc yên bình, lắng nghe lời Chúa tự tình thiết tha. Bao lần con đã đi xa lãng quên mái ấm tình cha vẫn chờ, chợt lòng tiếc nuối bơ vơ, xin tha thứ tội con thơ lỡ lòng. Chiều nay về khóc âm thầm, xin cha gieo xuống hạt mầm yêu thương, tưới hồn con đẫm mát sương, thắp lên ngọn lửa ấm hương nguyện cầu, gửi lòng lên cõi cao sâu, con mơ thấu tận nhiệm màu tình cha, nổ niềm cảm mến trang hòa, lửa yêu thắp lại khúc ca ân tình. Tôi trích hay là lấy cái bài thơ này từ một cái tác giả tên là Thương Huyền. Tâm sự người vô thần. Ta không tin có thần có thánh, họ nào có bánh cho cơm, họ giống như thứ hình rơm, tăng lữ dùng kiếm dùng để tìm kiếm miếng cơm qua ngày. Nào có chuyện Giê-xu xuống thế, tất cả là thứ biến chế vẻ vời, ngày ngày nước mắt nhìn trời, kinh nguyện nào có đổ đời được chăng? Miếng cơm manh áo hàng đầu, tiền nhiều đầy túi kẻ hầu người nâng, chỉ có một chuyện bâng khuâng, cái chết sẽ đến dù không ai chờ. Dù ta không kính không thờ, chừng như có đứng đang chờ gọi ta, ước chừng ta chỉ lên ba, vài chục năm nữa tiêu pha bạc tiền. Ông ơi bản tính con hiền, không tin thần thánh kiếm tiền mới ngon, con xin dâng chút lòng son, tiền còn nhiều quá đi đoan uổng đời. Đó là tôi nói lên cái tâm trạng của người vô thần. Họ có thể giàu có, họ đang có nhiều tiền, và cái giờ chết của họ nó cũng đang đến, và họ buồn là bởi vì không còn sống lâu để mà tiêu pha cho hết tiền bạc. Đó là tâm sự của những người vô thần. Tôi xin tóm ý bài phúc âm như thế này. Ta là cây nho đích thật, nhánh không sinh trái bị chặt vớt đi, chết queo khô héo tức thì. Nhánh xanh sinh trái bám ghì thân nho, ta là thân nho cao to, anh em là nhánh phải lo tháp vào. Trong ta sức sống dồi dào, ngoài ta khô héo tự đà hố chôn. Tông đồ theo Chúa biết khôn, cậy dựa vào Chúa hành ngôn trong ngoài. Cầu nguyện lãnh ý mỗi ngày, sức sống múc lấy từ ngài cây nho. Làm được việc nhỏ chuyện to, tất cả thành quả là do ơn trời. Hiền hòa khiêm tốn ít lời, cảm tạ ơn Chúa cho đời cành nho. Amen. Kính chúc quý ông bà và anh chị em.